cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học quyền năng của cầu nguyện. Phần thứ hai, người dạy là tiến sĩ Dick Eastman.
I'm very pleased that you're with us in this second lesson on the power of prayer.
Chúng tôi rất vui mừng khi thấy quý vị tiếp tục với bài học thứ hai của loạt bài về quyền năng của cầu nguyện.
Now in this particular lesson I want to help us understand all that prayer is.
Trong bài học này chúng ta sẽ học về cầu nguyện là gì.
In later lessons we're going to talk specifically about how to develop a personal time of prayer every day.
Trong bài học kế thì chúng ta sẽ học làm sao để chúng ta có thể có được một thời giờ cầu nguyện với Chúa mỗi ngày.
But in this lesson we want to understand what prayer is.
Nhưng trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu xem cầu nguyện nghĩa là như thế nào.
Now there are no doubt hundreds of ways you could define prayer.
Có thể nói là có cả hàng trăm cách để định nghĩa cầu nguyện là gì.
But in a moment I'm going to describe four simple definitions of prayer.
Nhưng trong những giây phút kế đến tôi chỉ xin đưa ra bốn định nghĩa của cầu nguyện.
Now about 100 years ago there was a great man of God who lived in South Africa.
Cách đây khoảng 100 năm thì có một tôi tớ Chúa, một người hầu việc Chúa rất được ơn tại
Phi Châu. He was a missionary to South Africa.
Là một giáo sĩ tại Phi Châu.
His name was Andrew Murray.
Tên là Andrew Murray.
He wrote a classic book on the subject of prayer.
Ông ta đã viết một cuốn sách về cầu nguyện, là một cuốn sách mà cho đến ngày nay người ta vẫn còn tiếp tục sử dụng.
It was titled With Christ in the School of Prayer.
Và tựa đề của cuốn sách đó là Với Chúa Giêsu trong trường học cầu nguyện.
Now I have used that expression in describing our seminar on prayer, which we call the Change the World School of Prayer.
Và chúng tôi đã dùng mượn cái tựa đề đó của ông để mà đặt tên cho chương trình của chúng tôi, đó là chương trình trường học cầu nguyện để biến đổi cả thế giới.
Now our school of prayer teaching has gone into about 120 different countries.
Và chương trình mà chúng tôi huấn luyện người khác về trong trường học cầu nguyện thì đã được đi vào, những tài liệu đã được đi vào hơn 120 quốc gia. Và phần lớn những bài học chúng ta học ở đây là đã dựa vào những bài học đó.
And this is what Andrew Murray said about the power of prayer.
Và đây là điều mà Andrew Murray nói về quyền năng của cầu nguyện.
Andrew Murray said the powers of the eternal world have been placed at prayer's disposal.
Andrew Murray bảo rằng quyền lực của cõi vĩnh hằng được đặt trong tầm tay của sự cầu nguyện.
Now I want to say that again.
Tôi xin đọc lại câu đó.
The powers of the eternal unseen world have been placed at prayer's disposal.
Quyền năng của cõi vĩnh hằng được đặt trong tầm tay của sự cầu nguyện.
Andrew Murray then said this.
Rồi Andrew Murray nói tiếp.
Prayer is the very essence of true religion.
Cầu nguyện là trọng tâm của tín ngưỡng chân thật.
He said prayer is the channel of all God's blessings.
Và cầu nguyện là phương tiện để truyền ban cũng như tiếp nhận tất cả những phước hạnh.
He said prayer is the secret of power and of spiritual life.
Cầu nguyện là bí quyết của quyền năng và của sự sống.
He then said this.
Rồi Andrew Murray nói tiếp.
Prayer is fellowship with the unseen and most holy one.
Cầu nguyện cũng là công việc quan trọng nhất, thánh khiết nhất của con người, là tương giao với đấng thánh và vô hình.
Now then he made a concluding statement.
Và kết luận.
And I hope we can all understand this.
Và tôi hy vọng tất cả chúng ta đều có thể hiểu điều này.
He said it is on prayer that the promises of God wait for their fulfillment.
Ông bảo rằng qua lời cầu nguyện mà các lời hứa của Đức Chúa Trời được thực thi.
He said it is through prayer that the kingdom of God waits for its final coming.
qua lời cầu nguyện mà nước Đức Chúa Trời được thể hiện và được đến.
And he said it is through prayer that the glory of God waits for its full revelation.
Và cũng qua lời cầu nguyện mà vinh quang của Đức Chúa Trời được thể hiện trọn vẹn.
So this is what Andrew Murray was saying.
Và đó chính là điều mà Andrew Murray đã định nghĩa.
He was saying that everything we receive comes through prayer.
Ông bảo rằng tất cả những gì chúng ta tiếp nhận ngày nay đó là qua lời cầu nguyện.
So if we don't pray, we're going to miss so much of what God has.
Vì vậy nếu chúng ta không cầu nguyện thì chúng ta sẽ không tiếp nhận được rất nhiều những điều mà Chúa muốn ban cho chúng ta.
The great preacher John Wesley said this.
Và John Wesley, một mục sư nổi tiếng cũng đã nói thế này.
God does nothing apart from prayer and everything through it.
Đức Chúa Trời không làm gì mà không qua lời cầu nguyện. Và qua lời cầu nguyện thì Chúa làm tất cả những điều Ngài làm.
Now if that is true, then prayer is absolutely essential in the believer's life.
Và nếu tất cả những điều đó là đúng thì cầu nguyện phải là một yếu tố hết sức quan trọng trong đời sống của cơ đốc nhân.
But then we must ask the question.
Nhưng rồi chúng ta phải đặt một câu hỏi.
What is prayer?
Cầu nguyện là gì?
And what happens when we pray?
Và khi chúng ta cầu nguyện thì điều gì xảy ra?
Most of us think that prayer is just asking God for blessings.
Phần lớn chúng ta thì nhiều người nghĩ rằng cầu nguyện tức là chúng ta cầu xin Chúa ban phước.
Now that is a part of prayer.
Đó là một phần của cầu nguyện.
But prayer is more than that.
Nhưng cầu nguyện còn có nhiều ý nghĩa hơn như vậy nữa.
So look with me for just a few minutes in this lesson.
Chúng ta sẽ trong bài học này chúng ta sẽ học tiếp.
And let us examine what prayer is.
Để tìm xem cầu nguyện là gì.
I see three simple or four simple definitions.
Tôi thấy có bốn định nghĩa đơn giản của cầu nguyện.
First of all, prayer is entreating spiritual power.
Cầu nguyện có nghĩa là lời cầu nguyện kêu nài quyền năng thiêng liêng của Chúa.
Now we might ask the question, what does that mean?
Như vậy nghĩa là gì?
Well, it's simply this.
Như vậy điều này có nghĩa
prayer
là
prayer is calling to God in a time of need.
Có nghĩa là kêu cầu Chúa trong lúc nguy hiểm, hoạn nạn.
It's to say, God, I need you.
Có nghĩa là nói rằng, lạy Chúa, con cần Chúa.
Or God, I need your provision.
Hoặc là lạy Chúa, con cần sự tiếp trợ từ nơi Chúa.
So it's asking God for his blessing.
Có nghĩa là cầu xin phước hạnh của Chúa ban cho mình.
Or his power.
Hoặc là quyền năng của Chúa.
That we might grow in him.
Hầu cho chúng ta có thể trưởng thành, tăng trưởng lên.
And we might have our needs met.
Hoặc là để đáp ứng một số những nhu cầu trong đời sống chúng ta.
But this is only the first aspect of prayer.
Nhưng đây chỉ là một yếu tố đầu tiên của sự cầu nguyện.
Let me give you some examples from the scripture.
Tôi xin đưa ra một vài thí dụ trong Kinh Thánh.
Now everything we learn about prayer is in this book.
Tất cả những gì chúng ta học hỏi được về cầu nguyện là trong Kinh Thánh.
This book, the Bible, is our guide to understand every spiritual subject.
Kinh Thánh là cẩm nang để giúp chúng ta hiểu tất cả mọi đề tài liên quan đến đời sống tâm linh chúng ta.
There are hundreds of scriptures in the Bible that relate to prayer.
Có hàng trăm câu kinh thánh liên quan đến sự cầu nguyện.
Many of these are examples of people who prayed.
Và phần lớn là những thí dụ điển hình về những con người đã cầu nguyện.
Let me give you three examples for this first point.
Tôi xin đưa ra ba thí dụ cho điểm thứ nhất này.
First is the example of Elijah.
Thứ nhất là thí dụ của trường hợp của tiên tri
Eli. You can find this in the first book of Kings.
Chúng ta thấy trong sách các vua thứ nhất.
In the 18th chapter.
Chương 18.
And in particular in verses 37 and 38.
Câu 37 và câu 38.
That is 1 Kings chapter 18.
Sách các vua thứ nhất, chương 18.
Verses 37 and 38.
Câu 77 và 78.
Now let me give you just a little background about this passage.
Tôi xin kể lại một ít về cái bối cảnh của đoạn kinh thánh này.
This is the account in the scripture where the prophet Elijah confronts the prophets of Baal.
Và câu chuyện này là khi tiên tri Eli đứng đầu với các tiên tri của Ba Anh.
Now the prophets of Baal were worshiping false gods.
Các tiên tri của Ba Anh thì thờ cúng thần tượng.
And there's a confrontation between the prophet Elijah and these prophets.
Và có một sự chạm trán giữa tiên tri Eli và các tiên tri của thần Ba Anh.
And many of us remember the story.
Và rất nhiều người trong chúng ta nhớ đến câu
chuyện
này.
Where the prophets of Baal cried out to their gods.
Trong câu chuyện thuật lại thì các tiên tri của Baal đã kêu nài thần của họ.
All day long they cried out to their gods.
Họ kêu cầu cả ngày.
They were asking for fire to come on their sacrifice.
Họ đang cầu xin thần Baal đem lửa xuống để thiêu đốt của lễ thiêu của họ.
But nothing happened.
Nhưng không có gì xảy ra cả.
And then Elisha came to pray.
Rồi đến phiên Eli cầu nguyện.
And we remember how he poured water on his sacrifice.
Và chúng ta nhớ rằng Eli đã đổ nước lên trên của tế lễ.
And then he poured even more water.
Rồi đổ thêm nước nữa.
And then he prayed.
Rồi Eli mới cầu nguyện.
Do you know what is very interesting about this?
Quý vị có biết một điều gì đặc biệt trong câu chuyện này không?
Elijah's prayer was only about 25 words.
Lời cầu nguyện của Eli chỉ có chừng 25 chữ mà thôi.
We read this in 1 Kings chapter 18, verse 37.
Chúng ta đọc thấy lời cầu nguyện này trong các vua thứ nhất chương 18.
Listen to this simple verse of this simple prayer.
Chúng ta hãy nghe lời cầu nguyện đơn sơ này.
Hear me, O Lord, hear me.
Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời, Giê-hô-va, Đức Chúa Trời.
He said, hear me, Lord, that this people may know that you are the Lord God.
Đức Giê-hô-va ơi, xin nhậm lời tôi, xin đáp lời tôi, hầu cho dân sự này nhìn biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời.
Now, isn't that a very simple prayer?
Đó không phải là một lời cầu nguyện đơn giản, phải không?
It's only a few words.
Chỉ có một vài chữ mà thôi.
But notice verse 38.
Chúng ta chú ý câu 38.
Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice and the wood and the stones and even the dust and licked up the water that was in the trench.
Lửa của Đức Giê-hô-va bèn sáng xuống, thiêu đốt của lễ thiêu, củi, đá, bụi và rút nước trong mương.
And that all happened when Elijah cried out to God.
Và tất cả điều đó đã xảy ra khi sau khi Eli đã kêu cầu với Đức Chúa Trời.
Let me give you another example.
Và tôi xin đưa ra một thí dụ khác.
This is King Jehoshaphat.
Đây là vua Jehoshaphat.
You read this in 2 Chronicles chapter 18.
Chúng ta đọc thấy trong sách Sử ký thứ nhì chương 18.
It is verse 31.
Câu 31.
Now King Jehoshaphat is in a great battle also.
Ở đây thì vua Jehoshaphat đang ở trong một cuộc chiến.
Now listen to what we read in verse 31.
Chúng ta xem câu số 31 điều gì xảy ra.
That is 2 Chronicles chapter 18 verse 31.
Sách Sử ký thứ nhì chương 18 câu 31.
The Bible says that it came to pass when the captains of the chariots of the enemy saw Jehoshaphat that they said it is the king of Israel.
Xảy khi các quan cai xe thấy Jehoshaphat thì nói rằng ấy là vua Israel, chúng bèn xây lại đặng áp đánh người.
Then the Bible tells us that they circled around the king. They were attacking the king.
Cho chúng ta thấy rằng tất cả những người đó bèn xây lại và áp lại đánh vua.
Then the Bible simply says this.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết tiếp.
Jehoshaphat cried out to the Lord.
Jehoshaphat kêu lớn lên.
And God answered.
Và Chúa đã
đáp lời. The enemy to flee.
Và đã khiến cho tất cả những quân thù phải xa lánh.
Now Jehoshaphat was praying for himself.
Jehoshaphat kêu cầu cho chính mình.
When we talk about that kind of prayer, we call it petitioning God.
Và chúng ta gọi lời cầu nguyện đó là lời cầu nguyện nài xin Chúa.
When we pray for others, we call it intercession.
Và khi chúng ta cầu nguyện cho người khác thì chúng ta gọi là cầu thay.
And that's what we see in the third example.
Và đó là điều chúng ta thấy ở trong cái thí dụ thứ ba.
It's the example of Samuel.
Đó là trường hợp của Samuel.
So first was the example of Elijah.
Trước hết chúng ta thấy trường hợp của Eli.
Then was the example of Jehoshaphat.
Rồi trường hợp vua Jehoshaphat.
And then is the example of Samuel.
Và bây giờ thì trường hợp của Samuel.
We read this in 1 Samuel chapter 7.
Trong sách Samuel thứ nhất chương 7.
It's in verses 9 and 10.
Câu 9 và câu 10.
Now that's 1 Samuel chapter 7 verses 9 and 10.
Sách Samuel thứ nhất chương 7 câu 9 câu 10.
Now I like to give you these verses more than once so you'll write them down.
Tôi đọc những cái câu Kinh Thánh này hai lần để cho quý vị có thể ghi xuống.
I pray that you will read these verses again.
Tôi cầu nguyện là quý vị sẽ đọc lại những câu này.
You will study them.
Quý vị sẽ học hỏi những câu
now
này.
Now look at this example of Samuel.
Chúng ta xem gương của Samuel như
the
thế nào.
The Philistines are attacking.
Lúc bây giờ thì dân Philippines đang tấn công.
And the Bible tells us that as the Philistines began to attack,
và Kinh Thánh cho chúng ta biết khi dân Philippines bắt đầu tấn công,
that Samuel cried out to the Lord for Israel.
Thì Samuel kêu cầu Đức Chúa Trời để giải cứu dân Israel. Và Đức Chúa Trời đã nghe lời
cầu nguyện. To this again.
Chúng ta nghe một lần nữa đây.
Samuel cried out to the Lord for Israel.
Samuel kêu cầu Đức Giê-hô-va để giải cứu cho dân Israel. Và chúng ta gọi đó là cầu thay.
Now all of this describes this first kind of prayer.
Và tất cả những điều này cho chúng ta thấy ý nghĩa của định nghĩa thứ nhất
prayer
về cầu nguyện.
Prayer is simply calling to God.
Cầu nguyện có nghĩa là kêu cầu Đức Chúa Trời.
Now the problem is many believers never go beyond this first kind of prayer.
Nhưng nan đề là rất nhiều những tín hữu ngày nay chỉ có dùng lời cầu nguyện này mà thôi.
They stop right here.
Và họ chỉ ngừng lại ở đó.
Many believers think this is all that prayer is.
Có nhiều cơ đốc nhân tin rằng
they think it's asking God
cầu nguyện
for blessing.
Chỉ là như thế mà thôi. Có nghĩa là chỉ cần xin Chúa ban phước.
Asking God for power.
Xin Chúa ban quyền năng.
Asking God for special favors.
Xin Chúa ban ơn.
Even asking God for health.
Và xin Chúa ban ơn về sức khỏe.
Now there's nothing wrong with this.
Điều đó không có gì là sai trật cả.
But prayer is much more than this.
Nhưng cầu nguyện còn có ý nghĩa nhiều hơn vậy nữa.
Let's look at the second definition of prayer.
Chúng ta xem đến định nghĩa thứ hai của cầu nguyện là gì.
Prayer is transacting spiritual business.
Cầu nguyện là cộng tác với Chúa để chống lại ma quỷ trong trận chiến thuộc linh.
Prayer is entering a partnership with God.
Cầu nguyện có nghĩa là cùng cộng tác với Chúa.
In fact, it's even more than that.
Nhưng còn có ý nghĩa hơn như vậy nữa.
Prayer is entering a partnership with God to remove satanic obstacles.
Cầu nguyện có nghĩa là cùng cộng tác với Chúa để xua đuổi, để đánh đuổi sự tấn công của ma quỷ.
In fact, sometimes when we pray, something unusual happens.
Thật ra thì có nhiều khi chúng ta cầu nguyện thì có những điều hết sức lạ lùng xảy ra.
We do not ask God to do something.
Chúng ta không cầu xin Chúa làm một điều gì.
Instead, in the authority of Jesus' name, we command the mountains to be moved.
Nhưng thay vào đó thì chúng ta, nhân danh của Chúa Giêsu, chúng ta ra lệnh cho hòn núi phải di chuyển.
We call this the law of spiritual authority.
Và chúng ta gọi đây là nguyên tắc của uy quyền thiêng liêng, uy quyền tâm linh.
Two passages of scripture in Matthew.
Có hai đoạn kinh thánh ở trong Phúc âm Matthew.
Matthew chapter 18 verses 18 and 19.
Phúc âm Matthew chương 18, câu 18 và câu 19.
That is Matthew chapter 18.
Phúc âm Matthew chương 18.
Verses 18 and 19.
Câu 18 và 19.
Listen to these words.
Chúng ta hãy lắng nghe những câu
Verily
này.
I say unto you, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven.
Quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ điều gì các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời.
The verse goes on to say, whatever you will loose on earth shall be loosed in heaven.
Và điều gì các ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời.
Now the next verse says this.
Và câu 19 ghi tiếp.
Again I say to you that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done of my Father which is in heaven.
Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ.
This means that you don't have to have a great multitude to move mountains.
Điều này cho chúng ta thấy không cần phải có đông người chúng ta mới có thể cầu nguyện để rời núi.
Even two people in agreement can see the enemy flee.
Chỉ cần hai người hiệp ý với nhau thì ma quỷ hoặc là quân thù sẽ phải bị xua đuổi.
And even as individuals praying by ourselves, we can command the mountains to be moved.
Và nhiều khi chỉ cần một người chúng ta cầu nguyện mà thôi thì chúng ta cũng có thể ra lệnh cho hòn núi phải di chuyển.
We remember what Jesus said to the apostle Peter.
Chúng ta nhớ lời Chúa Giêsu phán với sứ đồ Phêrô.
You find this in Matthew chapter 16 verse 19.
Trong Phúc âm Matthew chương 16 câu 19.
Jesus said this to Peter.
Chúa Giêsu phán với Phêrô.
That's Matthew chapter 16 verse 19.
Phúc âm Matthew chương 16 câu 19.
He said, I give unto you the keys of the kingdom of heaven.
Ta giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi.
And then he tells him what to do with these keys.
Rồi Chúa Giêsu dạy
He said, whatever you bind on earth shall be bound in heaven.
Hết điều gì mà ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ
And whatever you loose on earth shall be loosed in heaven.
Và điều gì mà ngươi mở dưới đất cũng sẽ được mở trên trời.
Now this is what we call the law of spiritual authority.
Và đây là điều chúng ta gọi là nguyên tắc của luật pháp luật
We might sum it up in these words.
Quyền phép thiêng liêng và chúng ta có thể tóm tắt như thế này.
When we take authority on earth in prayer.
Khi chúng ta dùng uy quyền của Chúa ban cho ở dưới
God
đất này qua
releases
lời cầu nguyện,
power into the heavenlies.
Thì Chúa cũng sẽ thực hiện quyền năng đó ở thiên đàng.
Now, look with me at the word bind when it says whatever you bind on earth.
Chúng ta chú ý đến chữ trói buộc ở đây.
Many of us think that the word bind means to tie something up.
Nhiều người chúng ta nghĩ trói buộc có nghĩa là dùng cái sợi dây gì đó để mà cột một cái vật nào lại.
Now it does mean that.
Nó có một cái ý nghĩa
như
vậy.
So that would be true.
Điều đó vẫn đúng, có ý nghĩa đó.
But it means more than that.
Nhưng mà ý nghĩa của nó còn sâu xa hơn nữa.
It is true that our prayers can tie up or hinder Satan.
Lời cầu nguyện của chúng ta có thể trói buộc hoặc là ngăn cản ma quỷ.
But this is really more of a legal term.
Nhưng mà đây là nói về phương diện có tính
And
cách
in a legal sense, the word bind means this.
Và về phương diện luật pháp thì
to
nó có nghĩa như thế này.
As by an oath or a legal restraint.
Thì chữ trói buộc đó còn có nghĩa là ép buộc hoặc là trói buộc dựa trên luật pháp và dựa trên một lời hứa nào đó.
I will try to use an illustration from my culture.
Tôi xin dùng một thí dụ trong văn hóa của người
Let
Hoa
us
Kỳ.
Suppose that in my city I want to build a building that has 20 levels to it.
Lấy thí dụ tôi muốn xây một cái tòa nhà có 20 tầng ở thành phố.
But let us suppose that the law says I can only build 10 levels.
Và nếu mà giả sử như luật pháp ở thành phố đó chỉ cho phép tôi xây 10 tầng mà thôi.
But I decide to build 20 levels.
Nhưng tôi quyết định là tôi sẽ xây 20 tầng.
And I start to build.
Và tôi bắt đầu tôi xây lên.
Someone can go to our courts.
Thì có một người nào đó có thể đến tòa án.
And receive what is called a restraining order or an order of restraint.
Và người đó có thể xin tòa một cái tờ giấy để mà ngăn chặn cái công cuộc xây cất của tôi.
And they can bring that order to me.
Và người đó có thể đem cái tờ giấy đó đến cho tôi.
And if I don't stop.
Và nếu tôi không ngừng lại.
They can put me in jail.
Thì chính quyền có thể bỏ tù tôi.
Now think of that spiritually.
Xin quý vị hãy suy nghĩ lại điều đó về phương diện tâm linh.
Satan has many plans.
Ma quỷ có rất nhiều kế hoạch.
He's trying to destroy your family.
Nó có những kế hoạch để phá
He's
hủy gia đình
to destroy
của quý vị.
Your faith.
Phá hủy đức tin của quý vị.
And you begin to pray.
Và quý vị bắt đầu cầu nguyện.
And you come against him in the name of Jesus.
Và quý vị chống cự lại nó trong danh của Chúa Giêsu.
And you begin to restrain him.
Và quý vị bắt đầu ngăn chặn nó.
Do you know what I believe happens when we pray like that?
Quý vị có, tôi biết là tôi tin như thế nào khi điều đó xảy ra khi chúng ta cầu nguyện như
I
vậy
believe
không?
God sends angels.
Tôi tin rằng Đức Chúa Trời sai thiên sứ của
And
Ngài.
We can't see them.
Chúng ta không thấy thiên sứ.
But they come from heaven.
Nhưng thiên sứ đến từ thiên đàng.
And they're holding a restraining order.
Và các thiên sứ đem đến một cái tờ giấy ngăn chặn.
And they're saying heaven commands you to stop.
Và các thiên sứ bảo rằng từ trên trời Đức Chúa Trời ra lệnh ngươi phải ngừng lại.
Happen.
Và phép lạ xảy ra.
Let me tell you one of my favorite miracles from church history.
Tôi xin kể quý vị một phép lạ nổi tiếng nhất mà tôi ưa thích nhất trong lịch
It
sử
is
hội
one
thánh.
Of the best illustrations I could give you about this kind of prayer.
Và đây là cái thí dụ mà tôi thích nhất để có thể cho chúng ta thấy được ý nghĩa ở đây.
It happened at least 4 centuries ago.
Điều này xảy ra khoảng 4 thế kỷ, cách đây khoảng 4 thế kỷ.
It happened in the life experience of a famous Christian leader named Martin Luther.
Và điều này xảy ra trong đời sống của một người nổi tiếng là Martin Luther.
Martin Luther lived at a time of great need in the church.
Martin Luther thì sống vào cái thời điểm mà có những nhu cầu rất lớn lao trong hội thánh của Chúa.
Many people had grown cold.
Có rất nhiều người đã nguội lạnh.
They didn't really believe the Bible.
Họ không còn tin vào lời Chúa nữa.
And he is what we would call a reformer in the church.
Và đây là một người mà chúng ta có thể gọi là một người cải chính giáo hội. Ông ta đang kêu cầu những tín hữu quay trở lại với lời Chúa.
This particular experience happened in the year 1540.
Và kinh nghiệm này của Martin Luther xảy ra vào năm 1500.
Martin Luther had a very close friend.
Martin Luther thì có một người bạn thân.
His name was Frederick Myconius.
Người này tên là Frederick Myconius.
They were very, very close friends.
Đây là hai người bạn rất thân với nhau.
But at this time, Frederick Myconius lived in another
Nhưng
city.
Trong lúc này thì người bạn Frederick của Martin Luther thì sống ở một thành phố khác.
Some distance from where Martin Luther lived.
Cách một khoảng xa từ cái nơi Martin Luther sống.
One day, Frederick Myconius became very ill.
Thì một ngày nọ, Frederick Myconius trở nên rất là bệnh rất nặng.
He was so ill that the doctor said he would only live 3 or 4 more days.
Ông ta bệnh nặng đến nỗi mà bác sĩ bảo rằng ông ta chỉ có thể sống được thêm 3-4 ngày nữa mà thôi.
Myconius was convinced he was dying.
Myconius lúc bây giờ tin rằng chắc chắn ông ta sẽ phải chết.
So Frederick Myconius wrote a letter to Martin Luther.
Vì vậy Frederick Myconius viết một thư cho Martin Luther.
Frederick Myconius thought he would be dead in 3 or 4 days.
Bởi vì ông ta tin rằng có lẽ trong vòng 3-4 ngày nữa thì ông ta sẽ chết.
So he said goodbye to Martin Luther.
Do đó ông ta viết vào đó là tôi xin chào tạm biệt.
He was going blind now.
Mắt ông ta đã bắt đầu mù rồi.
He could hardly speak.
Nói cũng không ra hơi được nữa.
But he spoke the words that someone wrote in the letter to Martin Luther.
Nhưng ông ta vẫn thều thào nói ra và nhờ một người khác viết lại bức
We
thư
do
này.
Not have a record of all the words that he wrote.
Chúng ta không có tất cả cái bức thư đó, cả cái bức thư mà ông ta
We
viết.
We do have a record of a letter that Martin Luther wrote back to him.
Nhưng chúng ta có tài liệu về cái thư mà Martin Luther viết để trả lời.
You see, Martin Luther believed God would keep Frederick Myconius alive long enough to get his letter back.
Bởi vì Martin Luther tin rằng Chúa sẽ giữ gìn để cho Frederick Myconius còn sống để mà cho đến khi nhận được bức thư của Martin
And we
Luther.
Do have a copy of the letter that Martin Luther wrote back.
Và chúng ta vẫn còn một cái bản của thư của Martin Luther.
Now remember, Frederick Myconius said, "By the time you get this letter, I'll be dead."
Chúng ta hãy nhớ rằng Frederick Myconius viết trong thư rằng đến khi mà ông nhận được thư này thì có lẽ tôi đã chết rồi.
But Martin Luther would not hear of this.
Nhưng Martin Luther thì không chịu nghe điều đó.
Because Martin Luther needed Frederick Myconius.
Bởi vì Martin Luther rất cần tình bạn
And
của
so he wrote a letter
Myconius.
Back to Frederick Myconius.
Do đó mà ông viết một bức thư gửi lại cho
It's a very
Frederick.
Short letter.
Một bức thư rất ngắn.
It's only a few sentences.
Chỉ có một vài câu mà thôi.
And I even wrote the letter in my Bible.
Và tôi ghi lại cái bức thư đó trong Kinh Thánh của tôi.
Because it shows such faith.
Bởi vì nó chứng tỏ một cái đức tin mãnh liệt.
This is what Martin Luther wrote to his dying friend.
Đây là bức thư mà Martin Luther viết cho người bạn.
I hope you're excited as I read
Tôi ước ao là quý vị cũng sẽ hăng say khi mà nghe tôi bức thư
I cannot
này.
Even read this letter without clenching my fist.
Tôi không thể nào không thể đọc bức thư này mà không thể nắm chặt lấy bàn tay lại.
Because this is what Martin Luther wrote.
Bởi vì đây chính là lời của Martin Luther
Listen
viết
to this.
Xin quý vị hãy nghe.
He said these words.
Martin Luther viết rằng:
I command thee in the name of God to live.
Tôi ra lệnh cho anh trong danh của Chúa Giêsu phải sống.
Isn't that a powerful prayer?
Đó có phải là một lời cầu nguyện mãnh liệt không?
He said, I command thee in the name of God to live.
Martin Luther bảo rằng.
And then he said this.
Ra lệnh cho anh phải sống
trong danh của Chúa. Because I still have need of thee in the work of reforming the church.
Bởi vì tôi vẫn còn cần đến sự trợ giúp của anh trong công việc cải chánh hội thánh.
He said the Lord will never let me hear that thou art dead.
Chúa sẽ không có để cho tôi phải nghe thấy tin rằng anh đã chết.
He said but God will permit thee to survive me.
Nhưng Chúa sẽ cho phép anh sống còn lâu hơn tôi nữa.
He's saying you're going to live longer than I live.
Martin Luther bảo rằng anh sẽ còn sống lâu hơn tôi
And
nữa.
Then he wrote the most remarkable thing.
Và ông viết tiếp một câu hết sức đặc biệt.
I hope you do not miss this.
Tôi hy vọng rằng quý vị sẽ không bỏ qua câu này.
He said for this I am praying.
Ông bảo rằng tôi cầu nguyện về
this
điều này.
This is my will.
Đây là ý muốn của tôi.
And may my will be done.
Và ý muốn của tôi sẽ được ước ao
you
ý muốn của tôi
said
được
that?
Thực hiện. Quý vị ngạc nhiên.
That's exactly what he said.
Đó chính là điều Martin Luther viết
But he added one phrase that I didn't share with you.
Nhưng ông ta còn viết xuống một điều nữa, một câu nữa.
He said, "This is my will."
Đây là ý muốn của tôi.
And may my will be done.
Và ước ao rằng lời ý muốn của tôi.
Because I seek only to glorify the name of God.
Bởi vì tôi chỉ muốn làm vinh danh của Chúa mà thôi.
Now, do you think that God let Frederick Myconius live long enough to hear that letter?
Quý vị có nghĩ là Chúa để cho Frederick Myconius sống để mà đọc lại bức thư đó không?
I can tell you from history that God did.
Tôi có thể kể cho quý vị nghe dựa vào lịch sử And rằng Chúa đã làm
I
điều đó.
I can tell you something else.
Tôi còn có thể kể quý vị nghe.
He was nearly dead. when that letter was read to him.
Ông ta gần chết khi mà bức thư đó được đọc cho ông ta.
And some nurses were standing around him.
Và các y tá đứng chung quanh ông ta.
And there was a doctor standing there.
Có một bác sĩ đứng ngay đó.
And the letter was read.
Và bức thư được đọc.
And the first sentence was read.
Và khi câu đầu tiên được đọc lên.
I command thee in the name of God to live.
Tôi ra lệnh cho anh trong danh của Chúa Giêsu phải sống.
And everyone standing there.
Và tất cả những người đang đứng ở đó.
Could see the power of God come on him.
Có thể thấy được quyền năng của Chúa giáng xuống trên người này.
They could see him being healed before their eyes.
Họ có thể thấy được ông ta được chữa lành ngay trước mắt họ.
And within a matter of hours.
Và chỉ trong vòng một vài giờ đồng hồ sau đó.
Frederick Myconius was completely healed by the power of God.
Chỉ một vài giờ đồng hồ sau đó thì Frederick Myconius đã được Chúa chữa lành hoàn toàn.
Now you might be asking a question.
Có thể quý vị đặt câu hỏi.
When did Frederick Myconius die?
Frederick Myconius died vào lúc chết vào
I'm
lúc nào?
I'm pleased to tell you this.
Tôi rất vui mừng mà thưa với quý vị
Frederick
rằng,
Myconius did not die until 2 months after the death of Martin Luther.
Frederick Myconius chết nghĩa là còn sống cho đến 2 tháng sau khi mà
You see,
Martin
he did
Luther
not
chết.
Say, "Oh dear God, please do this."
Martin Luther không có cầu nguyện lại Chúa ơi, xin Chúa hãy làm điều này.
Instead, he took authority.
Nhưng thay vì đó thì ông ta đã nhận lãnh
and he
đã sử dụng uy quyền
the mountain to move.
Và đã ra lệnh cho hòn núi phải di chuyển.
He said, "I command you in the name of God to live."
Ông đã viết rằng tôi ra lệnh cho anh phải sống
That's
trong danh của Chúa
like Giêsu.
Tương tự như sứ đồ Phêrô.
When he came to the gate beautiful in Acts chapter 3.
Khi ông đến với cửa đẹp ở trong ghi lại trong công vụ các sứ đồ chương 3.
And there was a man that had never taken a step in his entire life.
Thì ở đó có một người mà từ nhỏ cho đến lớn chưa bao giờ được bước đi.
This man was probably more than 40 years old.
Có lẽ ông này có lẽ hơn 40 tuổi.
Never took a step.
Chưa bao giờ được cất bước đi một cách bình thường.
He was there begging for money.
Và ông ta ngồi đó để mà ăn xin tiền của người
And
khác.
And he begged for money from the apostle Peter.
Và ông ta xin Phêrô cho tiền.
And Peter reached into his pockets and he had no money.
Phêrô thò tay vô túi và thấy không có đồng nào cả.
Do you remember that lesson in scripture?
Quý vị có nhớ đến câu chuyện đó không?
Peter said to the man, "Silver and gold, I do not have."
Phêrô bảo rằng ta chẳng có vàng bạc chi hết.
But what I have, I give you.
Song điều ta có thì ta ban cho ngươi.
He said, "In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, rise up."
Phêrô bảo rằng nhân danh Chúa Giêsu ở Nazareth hãy bước đi.
Do you know what I think happened?
Quý vị biết điều gì xảy ra không?
The man just laid there.
Ông ta chỉ nằm đó.
How could he rise up?
Làm sao ông ta có thể đứng dậy
he
được?
He couldn't rise up.
Làm sao ông ta đứng dậy được?
Peter said, "You rise up."
Phêrô bảo ông ta hãy đứng dậy.
But the man did nothing. But Peter does something.
Nhưng Phêrô đã làm một điều nữa.
Oh yes, read your Bible carefully.
Chúng ta đọc kỹ lại xem.
He said, "You rise up."
Phêrô bảo rằng hãy bước đi.
But then he grabbed him.
Nhưng Phêrô nắm lấy tay hữu của người đó.
And he lifted him up.
Và đỡ dậy.
And we know the rest of the story.
Và chúng ta biết câu chuyện đã xảy ra như thế nào.
He went walking.
Người đó
and leaping.
Người đó đứng lên, nhảy.
And praising God.
Và ca ngợi Chúa.
And that day, 4,000 more people came to know Jesus.
Và trong ngày đó có thêm 4,000 người tin Chúa.
All because of that authority in prayer.
Tất cả đều đã xảy ra bởi vì uy quyền mà Phêrô đã sử dụng trong sự cầu nguyện.
There's one aspect of prayer.
Do đó chúng ta cần nhớ yếu tố thứ nhất.
Where we say, "Oh dear God."
Đó là chúng ta kêu cầu Chúa.
Meet this need.
Xin Chúa hãy
give me your strength.
Con, thêm sức cho con.
Supply my needs.
Tiếp trợ cho con những nhu cầu.
But then there's another kind of prayer.
Nhưng còn có một lời cầu nguyện khác nữa.
Where you point to the mountain.
Đó là khi chúng ta chỉ vào hòn núi.
And you say, "I command you."
Và ra lệnh cho hòn núi đó.
In the name of Jesus Christ.
Trong danh của Chúa Giêsu.
To be removed.
Phải bị di chuyển đến nơi khác.
Oh, may we not just stop at the first kind of prayer.
Ước chi chúng ta không ngừng lại ở lời cầu nguyện đầu tiên.
May we learn to pray with authority.
Thì chúng ta hãy cầu nguyện với quyền năng của Chúa, với uy quyền của Chúa ban cho.
Do you remember a few years ago when there was a great wall called the Berlin Wall in Europe?
Quý vị có nhớ cách đây nhiều năm có một cái bức tường ở Âu Châu của Đức Quốc xã.
It was a symbol of communism.
Đó là biểu hiệu cho chế
a
độ
symbol
cộng
of
sản.
Oppression.
Đó là một biểu hiệu cho sự đè ép.
I well remember God speaking to me one night.
Và tôi còn nhớ Chúa đã phán với tôi một đêm nọ.
It may have been the strangest prayer assignment God ever gave me.
Có thể đó là một cái lời cầu nguyện mà Chúa ban cho tôi mà lạ lùng nhất.
But I remember it very well.
Nhưng tôi còn nhớ thật rõ.
I wept late into the night.
Tôi đã khóc suốt
for
đêm.
Many days I had been praying for all the people living under the oppression of communism.
Bởi vì trong rất nhiều ngày tháng như vậy, tôi đã cầu nguyện cho những người đang sống dưới sự kềm kẹp của chế độ cộng sản.
And we could not go to every home with the gospel in all of Eastern Europe.
Và chúng tôi đã không thể đi đến với mỗi gia đình để đem phúc âm của Chúa đến trong vùng
we
Đức.
We could not go to every home in all of Moscow or the nation of Russia.
Và chúng tôi cũng không thể đến tại thành phố Moscow ở bên Nga.
And I was weeping.
Và tôi đã khóc.
It was now past midnight.
Và lúc bây giờ thì đã quá nửa đêm rồi.
And I believe God talked to my heart.
Và tôi tin rằng Chúa đã phán với lòng tôi.
He said, "I want you to go to Berlin."
Chúa bảo với tôi là hãy con hãy đến tại Ba Linh.
And I want you to walk up to the Berlin Wall.
Và con hãy đến bức tường Ba Linh đó.
And I want you to lay your hands on the Berlin Wall.
Và ta muốn con hãy đặt tay trên cái bức tường Ba Linh đó.
And I want you to command it with your voice.
Và ta muốn con hãy ra lệnh cho nó bằng giọng của con.
To come down in the name of Jesus.
Hãy đổ xuống trong danh của Chúa Giêsu.
And I was all ready to go.
Và tôi đã sẵn sàng để đi.
In fact, I thought I was to get on the plane the next day.
Và tôi chuẩn bị để mà ngày hôm sau tôi đi máy bay tôi đi.
But then the Lord spoke to me again.
Nhưng rồi Chúa lại phán với tôi.
He said, "You're not ready to go."
Chúa bảo rằng con chưa có sẵn sàng để đi đâu.
And I said, "Lord, how should I get ready?"
Và tôi thưa với Chúa lại, Chúa con phải chuẩn bị
and
như thế nào?
And the next thing He called me to, I have never done in my life.
Và điều thứ nhì mà Chúa kêu Chúa kế đến mà Chúa là
He
Chúa bao giờ làm?
To an entire month of prayer.
Chúa bảo tôi hãy dành ra cả một tháng để cầu nguyện.
Instead of going to my office and doing work.
Và thay vì đi vào văn phòng để làm việc.
Instead of going out and preaching.
Thay vì đi ra để giảng dạy.
I was to spend every day in prayer.
Tôi phải dành ra mỗi ngày cầu nguyện.
During that month, God visited me like I've never experienced in my
và
life.
Và trong tháng đó thì Chúa đã thăm viếng tôi một cách mà chưa bao giờ tôi kinh nghiệm.
And after that month was up, I went to Berlin.
Sau tháng đó thì tôi đi đến Berlin.
And I went to the Berlin Wall.
Tôi đi đến bức tường Berlin.
It seemed so very strange.
Tôi thấy nó hết sức là lạ lùng.
To go all that way.
Bởi vì tôi đã đi thật xa.
Just to speak five words.
Chỉ để phán năm chữ với cái bức tường đó.
But remember how brief Elijah's prayer was.
Thì chúng ta hãy nhớ lại lời cầu nguyện của Eli rất là ngắn ngủi.
Now I hope no one thinks that I think I'm some great man of faith.
Tôi ước ao rằng quý vị không có nghĩ rằng tôi là một người vĩ đại và đức tin đâu.
Let me tell you what really happened.
Nhưng mà tôi chỉ xin chia sẻ với quý vị điều thầy ra xảy
I
ra.
I flew all the way to Berlin.
Đó là tôi đi máy bay đến thành Berlin.
Nearly 10,000 kilometers from our home.
Khoảng 10,000 cây số từ nhà của tôi đến đó.
And when I walked up to fulfill my prayer assignment.
Và khi mà tôi đi đến đó để mà làm trọn cái công tác mà Chúa giao cho tôi. Tôi chuẩn bị đưa cái tay của tôi ra.
And I stopped.
Và tôi đã ngừng lại.
And I looked
và tôi nhìn.
To see if anyone was looking.
Tôi xem biết có ai nhìn thấy tôi không.
Because I was afraid.
Bởi vì tôi sợ.
What if someone sees me?
Lỡ có ai thấy tôi thì sao?
What if some old German couple is walking their dog?
Lỡ có khi có một người ông bà cụ người Đức nào đã dẫn chó đi mà sao?
What if they see me reaching out and touching the wall?
Nếu mà họ thấy tôi đưa bàn tay lên để mà rờ vào bức tường thì sao?
I could just imagine this old German lady saying this to her husband.
Thì tôi có thể tưởng tượng đến người đàn bà đó, một bà cụ có thể nói với chồng của mình.
Oh look, there's someone feeling the wall.
Kìa, có một người đang rờ bức tường kìa.
And then she would say, "Oh look, he's talking to the wall now."
Oh, kìa, ông ta lại còn nói chuyện với bức tường nữa kìa.
It must be an American.
Chắc là phải là một người Mỹ mới làm như vậy.
Only American would do something silly like that.
Chỉ có một người Hoa Kỳ thì mới làm một việc kỳ cục như vậy.
But then I realized that God had sent me.
Nhưng mà tôi sực nhớ ra là Chúa đã sai tôi đến đây.
And I reached out quickly.
Và tôi lập tức đưa tay tôi ra.
And I laid my hands on the wall.
Và tôi đặt hai bàn tay lên trên bức tường.
And I said, "In Jesus' name, come down."
Và tôi nói với nó là trong danh của Chúa Giêsu hãy đổ xuống.
Now, if I had been a great man of faith,
nếu tôi là một người có đức tin mạnh
it would have been something like this.
Thì có lẽ nó sẽ như thế này.
In Jesus' name, come down.
Trong danh của Chúa Giêsu hãy đổ xuống.
And then I would have ran back.
Rồi tôi sẽ chạy ra để mà coi.
And waited for the wall to fall.
Và chờ đợi xem bức tường nó sẽ đổ xuống.
But I didn't do that.
Nhưng mà tôi không làm như vậy.
Why?
Tại sao?
Because I did not expect the wall to fall.
Bởi vì tôi không có nghĩ rằng bức tường nó sẽ đổ ngay.
You say, but wait a minute, you commanded the wall to fall.
Nhưng mà quý vị thắc mắc rằng thưa ông đã ra lệnh cho nó đổ xuống kia mà.
Oh, I think you understand what I'm saying.
Tôi nghĩ là quý vị hiểu điều tôi nói.
I was not talking to that wall.
Không phải là tôi nói chuyện với bức tường đâu.
I was talking to the invisible powers behind that wall.
Tôi đang nói với cái quyền lực tối tăm ở phía sau bức tường đó.
And the very months that followed.
Và ngay cái tháng sau đó.
We started to see miracle after miracle.
Chúng tôi bắt đầu trông thấy những phép lạ xảy ra.
And that wall finally fell.
Và bức tường đó sụp đổ.
And we've been able to go to every home in East Germany now with the gospel.
Và bây giờ thì chúng tôi có thể đi đến với mỗi gia đình và đem phúc âm của Chúa đến trong vùng Đông Đức.
We've been able to start to go to every home in the old Soviet Union.
Và chúng tôi cũng đã có thể bắt đầu đi đến từng gia đình một ở vùng
In fact, I heard a report from the so old Soviet Union just 1 week ago.
Và cách đây một tuần thì tôi nghe một bản báo cáo ở từ vùng từ Nga Xô.
And our workers there have now gone to 20 million families just in Russia.
Và những người trong chương trình mục vụ của chúng tôi đã đi đến với 20
Hundreds of thousands have prayed to receive Jesus Christ.
Đã đi đến 20 triệu gia đình và đã có hàng trăm ngàn người tiếp nhận Chúa Jesus.
But it all began with bold prayer.
Và tất cả đều bắt đầu với những lời cầu nguyện.
Now please understand my heart.
Xin quý vị hãy hiểu cho lòng tôi.
I have never believed I was the only one who prayed.
Tôi chưa có bao giờ mà nghĩ rằng tôi là con người duy nhất cầu nguyện.
Many people who lived in East Germany prayed every day.
Bởi vì có những người ở vùng Đông Đức đã cầu nguyện mỗi ngày.
But I know God honored that prayer.
Nhưng mà tôi biết rằng Chúa đã
But now there's two more definitions.
Còn có hai định nghĩa nữa.
The next one I will discuss very quickly.
Và định nghĩa thứ ba tôi sẽ đề cập đến thật nhanh chóng.
Prayer is receiving spiritual secrets.
Cầu nguyện tức là tiếp nhận những huyền nhiệm từ nơi Chúa.
It is listening to God.
Có nghĩa là lắng nghe Chúa.
It is letting God confide with you.
Có nghĩa là để cho Chúa tâm sự với chúng ta.
Notice one passage of scripture.
Chúng ta để ý đến một đoạn kinh thánh.
Daniel chapter 2.
Trong sách Tiên tri Daniel chương 2.
Verses 21 and 22.
Câu 21 và 22.
Daniel chapter 2 verses 21 and 22 says this.
Daniel chương 2 câu 21 và 22 ghi rằng.
It says he God changes the times and the seasons. He removes kings and sets up kings. He gives wisdom unto the wise and knowledge to them that know understanding. He revealeth the deep and secret things.
Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, bỏ và lập các vua, ban sự khôn ngoan cho kẻ khôn ngoan và sự thông biết cho kẻ tỏ sáng. Chính Ngài tỏ ra những sự sâu xa kín nhiệm. Ngài biết những sự trong tối tăm và sự sáng ở với Ngài.
Notice the very last phrase in this verse.
Chúng ta chú ý đến câu cuối cùng.
God reveals deep and secret things.
Ngài tỏ ra những sự sâu xa kín nhiệm.
Do we take time to listen to God?
Chúng ta có dành thì giờ ra để lắng nghe tiếng Chúa không?
You see, prayer is not only asking God for things.
Bởi vì cầu nguyện không phải là chỉ là cầu xin Chúa ban cho điều này, ban cho điều kia.
Prayer is not only commanding the mountains to be moved.
Cũng không phải cầu nguyện chỉ là ra lệnh cho hòn núi phải di chuyển đi.
Prayer is confiding in the Lord and listening to His word.
Nhưng cầu nguyện còn có nghĩa là tâm sự với Chúa và lắng nghe tiếng phán của Chúa.
I never have a prayer time without the word of God in it.
Tôi không bao giờ cầu nguyện với Chúa, dành thì giờ cầu nguyện mà không có Kinh Thánh.
This is so very important.
Đây là điều hết sức quan trọng.
It's not, prayer is not only talking to God, it's listening to God.
Cầu nguyện không phải chỉ là nói chuyện với Chúa, nhưng là nghe tiếng Chúa phán.
Now later in our teaching, I'm going to describe different ways to pray.
Và trong những bài học kế tiếp thì chúng ta sẽ học hỏi về những cách chúng ta cầu nguyện như thế nào.
It will not come in this lesson.
Chúng ta sẽ không học trong bài học này.
So you must stay with us through all the lessons.
Do đó quý vị cần phải theo dõi tất cả các bài học của chúng tôi.
Now, in our final moments together in this lesson, let me go to the fourth definition of prayer.
Trong những phần cuối của bài học này, chúng ta đi đến định nghĩa thứ tư của cầu nguyện là gì?
Now, the fourth definition of prayer is this.
Định nghĩa thứ tư của cầu nguyện là
prayer is developing spiritual love.
Cầu nguyện tức là phát triển tình yêu thiêng liêng với Chúa.
Now look at the other aspects of prayer.
Chúng ta xem lại một số những
prayer
yếu tố
is calling to God.
Cầu nguyện có nghĩa là kêu cầu
prayer
Chúa.
Is commanding in God the mountains to move.
Và cầu nguyện có nghĩa là trong danh của Chúa Giêsu ra lệnh cho hòn núi phải di chuyển.
Prayer is confiding in God by listening to Him.
Cầu nguyện có nghĩa là tâm sự với Chúa, lắng nghe tiếng phán của Chúa.
But more than anything else, prayer is falling in love with our Lord.
Nhưng quan trọng hơn hết đó, cầu nguyện chính là phát triển tình yêu của chúng ta đối với Chúa.
Prayer is communing with God in a love relationship.
Cầu nguyện có nghĩa là tương giao với Chúa trong tình yêu thương.
Now Daniel 11:32 is a very important verse.
Sách Tiên tri Daniel chương 11 câu 32.
It's really talking about the end time.
Đoạn Kinh Thánh này thì nói về những thời kỳ cuối cùng.
And it's talking about a certain group of people.
Và nói về một số những một số nhóm người.
Who in the last days?
Trong những ngày cuối cùng.
Will be strong.
Họ sẽ là những người mạnh mẽ.
And they will do great exploits.
Và họ sẽ chiến đấu.
And this is what Daniel 11:32 says.
Và Daniel chương 11 câu 32 ghi rằng:
The people that do know their God shall be strong and do exploits.
Nhưng dân sự biết Đức Chúa Trời mình sẽ mạnh mẽ mà làm.
Now it means this is a certain class of people.
Đây là nói về một một số một loại người.
The word strong means firm and durable.
Mạnh mẽ có nghĩa là cứng rắn và dẻo dai.
Don't you desire to be firm and durable in Jesus?
Quý vị có muốn là một người mạnh mẽ, dẻo dai trong Chúa không?
But then also that person will do exploits.
Nhưng những người này cũng sẽ chiến đấu cho Chúa.
Exploits means bold deeds and daring acts.
Chữ đó có nghĩa là những hành động mạnh mẽ.
But notice that the Bible says it's only the people that know God that will do this.
Và chỉ có những người biết Đức Chúa Trời thì mới làm được những hành động mạnh mẽ can trường đó mà thôi.
But some might be saying, I know God and I'm not firm and durable.
Nhưng có người thì bảo rằng tôi biết Chúa mà sao tôi không phải là một người mạnh mẽ, dẻo dai can trường.
And they say, I know God and I'm not doing bold deeds and daring acts.
Tôi là người biết Chúa nhưng mà tôi không có làm những hành động mạnh mẽ đó.
But look carefully at the word know.
Nhưng chúng ta chú ý đến chữ biết ở đây.
It's the people that know their God.
Những người biết Đức Chúa Trời.
Now that doesn't mean just to know God casually.
Đây không phải chỉ là biết một cách như là một sự giao thiệp.
It means to know God intimately.
Nhưng có nghĩa là biết trong một cái sự tương giao mật thiết.
You see, the original by the Old Testament was originally written in the Hebrew language.
Thánh Kinh Cựu Ước được viết trong tiếng Hebrew.
And when Daniel said the people who know God will be strong,
và khi Daniel bảo rằng những người biết Đức Chúa Trời sẽ trở nên mạnh mẽ,
he used a very special word for the word know, to know God.
Thì Daniel đã dùng một chữ hết sức đặc biệt để nói về chữ biết đó.
The Hebrew word is the word yada.
Tiếng Hebrew thì chữ đó là yada.
Let me say that again.
Tôi xin nói lại chữ đó.
It's the word yada.
Chữ đó là chữ yada.
And that Hebrew word means this.
Và chữ yada đó trong tiếng Hebrew, trong ý nghĩa tiếng Hebrew là như thế này.
Close intimacy with God.
Là một cái sự tương giao mật thiết với Chúa.
In fact, in Genesis chapter 4 verse 1,
trong Sáng Thế Ký chương 4 câu 1.
That's Genesis 4 verse 1.
Sáng Thế Ký chương 4 câu 1.
The Bible talks about Adam and Eve coming together as a man and a woman.
Thì Kinh Thánh thuật lại việc Adam và Eva ăn ở với nhau như vợ chồng.
It says Adam knew Eve, his wife, and she conceived.
Adam ăn ở với Eva là vợ mình, người thọ thai, sanh Cain.
It is talking about a man and a woman coming together in intimacy.
Câu này thuật lại về một cái sự tương giao mật thiết, thắm thiết giữa vợ chồng.
And how out of that intimacy a child is conceived.
Và từ trong sự tương giao giữa vợ chồng đó thì một người con đã được thọ thai.
God is calling us to that kind of intimacy.
Và Chúa đã kêu gọi chúng ta bước vào trong một sự tương giao mật thiết như vậy đối với Ngài.
Not on a human level.
Không phải là trong một cái
but a spiritual
lĩnh vực giữa loài người, nhưng trong lĩnh vực tâm linh.
He wants us to come close to him.
Chúa muốn chúng ta đến gần với Chúa.
To know him.
Để biết Chúa.
And when we come close to him,
và khi chúng ta đến gần với Chúa,
then answers to prayer will begin to come.
Thì khi đó những lời cầu nguyện, những lời sự nhậm lời cầu nguyện của chúng ta sẽ đến.
God is calling us to spiritual yada.
Chúa kêu gọi chúng ta đến với một sự yada, một sự nhận biết tâm linh.
Now I want to pray this will happen in your life.
Và tôi cầu nguyện rằng điều này sẽ xảy đến trong đời sống quý vị.
Father, I pause right now.
Lạy Chúa, con xin ngừng lại ở đây.
And I pray you will teach us to pray.
Và con cầu nguyện xin Chúa dạy chúng con biết cầu nguyện.
Teach us what it is to fall in love with
you. Dạy chúng con để chúng con biết yêu thương, yêu mến Chúa.
To be intimate with you.
Cho chúng con có một mối tương giao mật thiết với Chúa.
And then we will be firm and durable.
Khi đó chúng con sẽ được vững vàng và dẻo dai.
And then we will do bold deeds and daring acts.
Khi đó chúng con sẽ làm những hành động, những công việc mạnh mẽ.
We ask this in Jesus' name.
Chúng con cầu xin trong danh Chúa Jesus.
Amen.
Amen.